là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với những phần tin trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh kết quả và những đổi mới trong kỳ thi Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 23 năm 2024. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập đấu tranh, ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo và cán bộ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và huyện Trấn Yên.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, diễn tập đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Theo đó, hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9 với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện. Hội nghị sẽ phổ biến hai chuyên đề gồm kinh nghiệm trong xử lý khủng hoảng truyền thông và tổ chức phối hợp lực lượng đấu tranh trên không gian mạng, diễn tập đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội thông qua tình huống giả định. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức hội nghị để các tình huống giả định sát với tình hình thực tế của địa phương đơn vị. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đánh giá cao sự đóng góp ý kiến của các thành viên cho chương trình hội nghị tập huấn, diễn tập đấu tranh, ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo tiếp tục hoàn thiện kịch bản, phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng video minh họa, thống nhất nội dung tham gia điều hành tập huấn, dự báo các tình huống xảy ra, chủ động tham mưu triển khai cơ chế và tổ chức hoạt động đấu tranh trên không gian mạng, đồng thời giao việc cho các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả cho cuộc diễn tập.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Khánh và đồng chí Dương Văn Tiến, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Thiền Hạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp công hiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trong thời gian qua. Kết quả việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh thời gian qua. Đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ của cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Huyện Văn Chấn vừa tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Năm học qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu về đội ngũ giáo viên, ngành giáo dục đào tạo huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm học. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên. Qua các kỳ thi có hơn 1.000 giáo viên học sinh đạt giải, tăng 453 giáo viên học sinh so với năm học trước. Kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,79%, tăng 1,24% so với năm học trước. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học hạnh phúc được đẩy mạnh. Đến nay toàn huyện có 42 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, 82% trường đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, 100% trường đạt tiêu chí trường học xanh. Phát huy những kết quả đạt được năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục mũi nhọn, chủ động tham mưu thực hiện triệt để các giải pháp khắc phục khó khăn về thiếu giáo viên, nhất là môn tiếng Anh, tin học, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khai giảng năm học 2024-2025.
Hạt kiểm lâm Ban Quản lý Khu Bảo tồn Loài và Sinh vật Cảnh huyện Mù Cang Chải vừa cắm biển công nhận cây di sản tại khu vực Tà Cây Đằng, Bản Nà Háng, xã Chế Tạo. Năm 2024, huyện Mù Cang Chải có 2 cây được công nhận là cây di sản Việt Nam. Hai cây này hiện đang được bảo vệ tại khu vực Tà Cây Đằng, Bản Nà Háng, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải. Trong đó, một cây pơ mu và một cây thiết sam Đông Bắc. Đây là hai loại cây nằm trong nhóm gỗ quý được bảo vệ nghiêm ngặt và tại khu vực này hiện có trên 1.000 cây thiết sam và quần thể Pơ Mu khá lớn với độ tuổi từ 300 đến 800 năm tuổi. Khu vực Tà Cây Đằng tiếp giáp với xã Nậm Khắt, xã Pung Luông và một số địa phương khác của huyện Mường La, tỉnh Sơn La và tập trung nhiều loại cây quý như tiết sam, Pơ Mu, cùng với đó là nhiều loại động thực vật quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam và quốc tế như vượn đen tuyền, niệm cổ hung, hồng hoàng, gấu, sơn dương cùng nhiều dược liệu quý như linh chi, lam kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa, tam thất. Tà Cây Đằng hiện đang là vùng lõi của khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh huyện Mù Cang Chải. Nhiều năm trở lại đây, khu vực này được cấp ủy chính quyền và người dân bảo vệ nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các hoạt động xâm lấn, chặt phá rừng nói chung và các loại gỗ quý cùng động vật nơi đây. Nhất là trong 2 năm trở lại đây, người dân xã Chế Tạo đã chủ động xã hội hóa từ nguồn dịch vụ môi trường rừng để thành lập các tổ đội trực tiếp vào tuần tra, kiểm tra hàng tuần, hàng tháng tại khu vực này. Việc ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh huyện Mù Cang Chải cắm biển công nhận cây di sản cho cây thiết sam và cây Pơ Mu sẽ góp phần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ phát triển và các loài gỗ quý hiếm, trong đó có cây Pơ Mu, cây thiết sam.
Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 và sạch gắn với phong trào phụ nữ thị xã chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 167 tuyến đường hoa được chăm sóc thường xuyên. Đặc biệt, các cơ sở hội phụ nữ đã sáng tạo trồng được 31 tuyến đường hoa bằng lưu bê tông, vừa đảm bảo an toàn giao thông trên đường, vừa dễ chăm sóc và tạo cảnh quan đẹp mắt. Trên 11.000 hộ đạt gia đình 5-0 và sạch. Cùng với việc duy trì và nhân rộng các tuyến đường hoa, các cơ sở hội phụ nữ tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình đoạn đường tự quản vệ sinh môi trường tuyến đường, thắp sáng đường quê và mô hình nhà sạch vườn đẹp. Hiện hội duy trì và nhân rộng 52 tuyến đường phụ nữ tự quản, xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 11 tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng chiều dài hơn 11 km, trồng 42 tuyến đường hoa tổng chiều dài 27 km, thành lập và duy trì 68 tổ tự quản trên các lĩnh vực, gồm 509 thành viên, xây dựng 12 mô hình tái chế rác thải nhựa, 488 mô hình thu gom xử lý rác thải công cộng và tại các hộ gia đình. Qua đó đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ thị xã, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay, toàn thị xã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 22 thôn bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 4 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.
Bộ Du sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức luyện tập và tham gia các hội thi tuyên truyền viên trẻ, dân vận khéo, liên hoan hát du, hát dân ca cấp quân khu, liên hoan truyền hình toàn quân năm 2024. Với sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, tham gia nghiêm túc, các đội dự thi của Bộ Trụ sự tỉnh đã xuất sắc đoạt giải nhì hội thi tuyên truyền viên trẻ với một giải tuyên truyền viên xuất sắc, một tuyên truyền viên giỏi, giải nhất hội thi dân vận khéo, giải biên liên hoan hát du hát dân ca với một kịch bản xuất sắc nhất và giải bạc liên hoan truyền hình toàn quân 2024. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Trụ sự tỉnh đã biểu dương ghi nhận các cơ quan chuyên môn đã tích cực chủ động tham mưu với Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng các kịch bản, lịch luyện tập, bảo đảm kinh phí và các cơ sở vật chất, thành lập đội thi. Các ban ngành thuộc Bộ Trụ sự đã chủ động bám sát hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên để kịp thời tham mưu, chuẩn bị các nội dung phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị để tổ chức luyện tập và tham gia các hội thi liên hoan đúng kế hoạch. Nhân dịp này, Bộ Trụ sự tỉnh cũng đã khen thưởng 25 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia các hội thi liên hoan năm 2024.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Hà Nội mới, 55 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta, cùng với thời gian, Đảng và nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của di sản mà người để lại. Đây là một văn kiện lịch sử bất hủ, hội tụ trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa của nhân loại, một tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 55 năm qua, Đảng ta hết sức chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó phải thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, coi đó là nguyên tắc tồn tại của Đảng, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Đã 55 năm trôi qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vĩnh biệt chúng ta, cả cuộc đời của người thuộc về Tổ quốc, phục sự cách mạng và nhân dân. Hình ảnh và tấm gương đạo đức vô song của người cùng với di sản thiêng liêng mà người để lại mãi là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc và cách mạng Việt Nam, luôn thôi thúc toàn Đảng và toàn quân ta học tập phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc như sinh thời người hàng mong muốn.
Chuẩn hóa các tiêu chuẩn cho nông sản là vấn đề lớn đang được ngành nông nghiệp cũng như các địa phương đặc biệt quan tâm nhằm phục vụ tiêu dùng trong nước ngày một tốt hơn và quan trọng là giúp nông sản xuất khẩu gia tăng giá trị, hướng đến phát triển bền vững. Liên quan đến vấn đề này, một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay mà ngành nông nghiệp cần nhận diện là nền nông nghiệp về cơ bản vẫn đang trong tình trạng manh mún nhỏ lẻ và phát triển tự phát. Điển hình là hình thức tổ chức sản xuất chính trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay vẫn chủ yếu là nông hộ. Vì sản xuất nhỏ lẻ tự phát nên mới có chuyện rộ lên trong những năm gần đây là có nơi nông dân phải đổ bỏ nông sản vì được mùa mất giá hoặc phải giải cứu nông sản. Vậy nền sản xuất lớn bắt đầu từ đâu? Câu trả lời là cấp có thẩm quyền và các địa phương phải quan tâm đến các cơ chế chính sách thúc đẩy liên kết, biến những thửa ruộng nhỏ thành những cánh đồng lớn, những vạt rừng nhỏ thành những cánh rừng lớn. Thêm nữa, ngành nông nghiệp cũng như các địa phương cần thúc đẩy liên kết sản xuất như thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác. Chỉ khi các hộ sản xuất nhỏ lẻ cùng tập hợp tham gia vào hợp tác xã, cánh tay nối dài giữa doanh nghiệp và các hộ nông dân, chúng ta mới có thể phát triển một nền nông nghiệp sản xuất lớn, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Các vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân và tình trạng website giả mạo gia tăng thời gian gần đây đã gây thiệt hại lớn về tài sản đối với cá nhân, doanh nghiệp, kể cả hệ thống website do cơ quan tổ chức nhà nước quản lý. Điều này càng đặt ra yêu cầu cấp bách về tổng hợp giải pháp khả thi để bảo vệ dữ liệu trên không gian mạng. Mới đây nhất, báo cáo tình hình an ninh mạng nửa đầu 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho biết, số lượng thông tin cá nhân bị đánh cắp ghi nhận trên cả nước đã tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Riêng số website giả mạo tổ chức doanh nghiệp đã tăng 4 lần so với cùng kỳ, khiến gia tăng số vụ lừa đảo, gian lận tài chính trên không gian mạng. Vấn đề tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn là thách thức an ninh phi truyền thống mà hầu hết các nước trên thế giới đều phải đối mặt. Chính vì vậy, Bộ Công an và từng địa phương phải coi đây là vấn đề cấp bách, cần giải pháp để hạn chế tối đa các thiệt hại về tài sản kinh tế của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức. Hơn nữa, từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động rà soát các hệ thống dự phòng, đảm bảo dữ liệu dự phòng được tách biệt vật lý với các hệ thống mang chính. Nguồn dữ liệu dự phòng phải có khả năng khôi phục khi hệ thống chính có nguy cơ gặp sự cố nghiêm trọng, từ đó miễn dịch khỏi các cuộc tấn công của tội phạm mạng.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến hạn, ngày 16 tháng 9, thời điểm mà các thiết bị di động sử dụng công nghệ 2G sẽ không được nhà mạng cung cấp dịch vụ, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Do đó, việc tắt sóng công nghệ 2G để dành nguồn tài nguyên tần số quý giá cho các công nghệ hiện đại hơn và kích thích người dân sử dụng công nghệ 4G, 5G là phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông lợi dụng chính sách tắt sóng 2G và nhu cầu đổi điện thoại từ 2G sang 4G của một bộ phận người dân. Một số đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo bán điện thoại di động 2G nhưng mang vỏ bọc 4G với mức giá từ 400 đến 500 ngàn đồng một máy. Do đó, để người dân có thể tiếp cận ngay với dịch vụ 4G tránh nguy cơ bị lừa đảo thì trong quá trình chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ 2G thành 4G phải được cơ quan chức năng, doanh nghiệp có các giải pháp hỗ trợ tích cực, đơn giản hóa quy trình thủ tục. Viễn thông được coi là một dịch vụ thiết yếu đối với người dân, do đó việc tắt sóng dịch vụ 2G để chuyển sang dịch vụ 4G là hoạt động lớn, có thể ảnh hưởng tới hàng triệu người, nên cần có những cách làm chắc chắn thận trọng để tránh gây rủi ro cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Có những cuốn sách giáo khoa được phụ huynh mua cho con đầu năm học theo danh sách nhà trường yêu cầu nhưng tới lúc bế giảng vẫn chưa được dùng một lần. Mỗi cuốn sách đều có tác dụng và có người sử dụng. Với sách giáo khoa, đối tượng sử dụng chính là học sinh, nhưng rốt cuộc, chúng lại không được dùng đến rõ ràng, thì là một sự lãng phí không đáng có. Học sinh không sử dụng những cuốn sách giáo khoa có những nguyên nhân vì nội dung trong sách đã được giáo viên hay đó là môn học ngoài trời như giáo dục thể chất, nhưng rốt cuộc phụ huynh học sinh vẫn phải mua vì cuốn sách giáo khoa đó nằm trong danh sách bộ sách đã được hội đồng chuyên môn nhà trường lựa chọn. Trong bối cảnh công nghệ số ngày một phát triển, việc khắc phục tình trạng lãng phí sách giáo khoa sẽ tạo ra cơ hội cho sách giáo khoa điện tử, nhưng cần phải thí điểm rút kinh nghiệm và hỗ trợ đối với các gia đình hoàn cảnh khó khăn và khu vực khó khăn về mạng internet và thiết bị truy cập.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ông Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga. Phát biểu trong chuyến thăm, ông cho biết nguy cơ tai nạn hạt nhân có thể xảy ra ở khu vực Kursk. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ cùng các cơ quan Nga phân tích tình hình để tránh tai nạn. Ông Grossi chỉ rõ, các hoạt động quân sự ở khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân, nhưng còn quá sớm để so sánh những gì có thể xảy ra ở Kursk và những gì đã xảy ra ở Chernobyl. Ông Grossi tin rằng các điều kiện vận hành hiện tại của nhà máy điện hạt nhân Kursk gần như bình thường. Tổng Giám đốc IAEA cho rằng trong bất kỳ điều kiện nào, các nhà máy điện hạt nhân không nên trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự. Nếu có yếu tố bên ngoài tác động lên nhà máy điện hạt nhân Kursk, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch tiêm phòng bệnh bại liệt theo hai đợt ở giải Gaza trong thời gian tới. Theo người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, khoảng 1,2 triệu liều vaccine bại liệt được chuẩn bị cho giải Gaza đã đến vào ngày 25 tháng 8. 400.000 liều còn lại sẽ đến trong thời gian sau đó. Theo kế hoạch, công tác tiêm chủng sẽ được thực hiện thành hai đợt vào ngày 31 tháng 8 và cuối tháng 9. Để ngăn chặn sự lây lan của virus bại liệt, cần phải đạt được tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 95%. Tuy nhiên, do cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza và lệnh sơ tán thường xuyên của quân đội Israel, mục tiêu này gần như không thể đạt được. Vào ngày 19 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng virus bại liệt đã được tìm thấy ở giải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres hồi đầu tháng 8 thông báo Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị tiêm chủng ngừa bệnh bại liệt cho hơn 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi ở giải Gaza. Dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố cho thấy các đơn đặt hàng chủ yếu của nước này, ngoại trừ các đơn đặt hàng máy bay và hàng lâu bền phi quốc phòng, đã giảm trong tháng 7. Dữ liệu cho thấy đơn đặt hàng cốt lõi của Mỹ đã giảm 0,1% trong tháng 7, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu trong tháng 6 đã được điều chỉnh, giảm từ mức tăng trưởng 0,9% xuống mức 0,5%. Hãng tin Reuters đưa tin, điều này cho thấy đà chi tiêu cho thiết bị kinh doanh của Mỹ đang suy yếu và tiếp tục kéo dài sang đầu quý 3. Các đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ nhìn chung đã tăng 9,9% trong tháng 7, đảo ngược xu hướng giảm của tháng 6. Trong số đó, đơn đặt hàng máy bay quốc phòng tăng 12,9%. Một số nhà phân tích cho rằng sự tăng trưởng chung của các đơn đặt hàng lâu bền có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang duy trì hoặc tăng lãi suất để tránh nền kinh tế quá nóng. Theo Cục Khí tượng Australia, nhiệt độ ở khu vực phía tây nước này trong ngày 26 tháng 8 đã lên tới 41,6 độ C, lập kỷ lục về nhiệt độ mùa đông cao nhất được ghi nhận ở nước này. Cục Khí tượng Australia cho biết nhiệt độ ở vùng Yampisan đã phá kỷ lục quốc gia 41,2 độ C. Theo quan sát, nhiều nơi ở Australia đã trải qua thời tiết nắng nóng trái mùa kéo dài. Trong số đó, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực ở Queensland và New South Wales đều cao hơn nhiệt độ trung bình cùng kỳ những năm trước, trong khi nhiệt độ cao nhất ở miền trung Australia cao hơn 15 độ C so với nhiệt độ trung bình cùng kỳ những năm trước. Các chuyên gia nhận định tháng 8 năm nay sẽ là tháng 8 nóng kỷ lục ở Australia và mùa đông sẽ ấm áp hơn. Cục Khí tượng Australia cho biết nguyên nhân mùa đông ấm áp là do các khối không khí áp suất cao tập trung ở một số khu vực miền trung và Bắc Australia trong tháng 8, mang theo thời tiết nắng và nóng liên tục, dẫn đến tích tụ nhiệt.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, là cuộc thi nghiệp vụ của những người làm báo hình, báo nói, Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái được tổ chức thường niên đã trở thành sân chơi nghiệp vụ bổ ích, đầy sức sáng tạo cho các phóng viên, biên tập viên, thể hiện sự quyết tâm với nghề của các tác giả thông qua các tác phẩm xuất sắc mang hơi thở của cuộc sống và nhân lên những điều tốt đẹp trong xã hội. Qua 23 lần tổ chức, chất lượng các tác phẩm ngày càng được nâng lên, đáng chú ý các tác giả đã có nhiều đổi mới trong cách thể hiện, bắt kịp xu thế làm báo hiện đại trong kỷ nguyên số.
Hơn 160 tác phẩm tham dự Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 23 năm 2024, trong đó gần 80 tác phẩm truyền hình, 30 tác phẩm phát thanh và gần 30 video trên nền tảng số đã phản ánh nhiều vấn đề trong cuộc sống được khán thính giả quan tâm và có tác dụng sâu sắc tới đời sống. Nhiều tác giả đã mạnh dạn nêu lên những mặt trái, những thực trạng còn tồn tại trong xã hội như việc lừa đảo qua mạng, buôn bán người qua biên giới, tình trạng thiếu kỹ năng sinh tồn của trẻ nhỏ và thiếu sự quan tâm từ gia đình đã gây ra những cái chết thương tâm vì đuối nước hay tác hại khôn lường tới trẻ em do tiếp xúc nhiều và quá sớm với các thiết bị công nghệ. Đồng thời lựa chọn phương thức thể hiện mới là để chính những nhân vật kể về cuộc đời, số phận, hoàn cảnh của mình. Đối với các tác phẩm về gương người tốt việc tốt, những hy sinh thầm lặng của những con người giữ rừng, bám bản để bảo vệ tài nguyên quốc gia, sự bình yên cho quê hương lại được các tác giả thể hiện mới mẻ thông qua việc trải nghiệm cùng nhân vật. Phóng viên Mỹ Vân, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên nói.
Tôi đã lựa chọn cách thể hiện trải nghiệm cùng nhân vật và dẫn hiện trường tại nơi dựng lán trại của tổ bảo vệ rừng trong khu vực rừng tuần tra. Và tôi thấy thể hiện cái tác phẩm theo cái hướng trải nghiệm thực tế và dẫn hiện trường thì sẽ tạo ra được một cái tác phẩm truyền hình rất là chân thực, sống động và khắc họa rõ nét những cái gian khổ hy sinh và lòng dũng cảm của lực lượng kiểm lâm. Tôi không chỉ muốn kể về họ mà còn muốn khán giả cảm nhận được cái cuộc sống của họ và hiểu được những cái khó khăn mà họ phải đối mặt.
Đề tài về du lịch, chuyển đổi số cũng được các tác giả tập trung khai thác bởi đây là những lĩnh vực tỉnh Yên Bái đạt được nhiều thành tựu và có bước tiến vượt bậc. Hình ảnh đẹp mắt, nội dung phong phú thiết thực với đời sống người dân, cùng với đó để tăng thêm tính sinh động hấp dẫn là sự đồng hành của các tác giả trong tác phẩm, giúp khán giả được hòa mình vào không gian du lịch, cảnh sắc của quê hương, hay tận mắt chứng kiến và cảm nhận những tiện ích của chuyển đổi số mang lại cho cuộc sống của người dân. Phóng viên Hồng Giang, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình nói.
Tham gia liên hoan phát thanh truyền hình năm 2024 thì tôi có tham gia tác phẩm về chủ đề du lịch, tham gia vào cái bộ giải về chỉ số hạnh phúc và một video clip trên nền tảng số. Thì cả hai cái tác phẩm này tôi đều lựa chọn là cái hình thức thể hiện có dẫn tại hiện trường. Sở dĩ tôi lựa chọn cái hình thức thể hiện tác phẩm như này vì là tôi muốn mang đến một sự mới mẻ trong tác phẩm của mình, cũng như là tăng cái sự tương tác đối với khán giả, và từ đó thì chúng tôi sẽ truyền tải được những cái thông tin một cách chân thực nhất.
Bắt kịp xu thế làm báo hiện đại trong kỷ nguyên số, Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái năm nay đã có nhiều tác giả áp dụng kỹ xảo đồ họa, hiệu ứng âm thanh vào các tác phẩm, tạo ra sự khác biệt đáng kể. Điều này không chỉ phản ánh xu hướng phát triển của ngành phát thanh truyền hình, mà còn thể hiện sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng của các phóng viên, quay phim, kỹ thuật viên trong việc nâng cao chất lượng chương trình. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng thông tin điện tử, Đài phát thanh truyền hình Yên Bái cho biết.
Việc đưa kỹ xảo đồ họa vào sản xuất các chương trình đã nâng cao chất lượng hình ảnh. Các tác giả đã sử dụng kỹ xảo đồ họa vào tác phẩm của mình đã tạo ra nhiều tác phẩm có những hình ảnh trực quan, đẹp mắt và sáng tạo. Hiệu ứng âm thanh sống động giúp các tác phẩm nổi bật. Các hiệu ứng đồ họa như ánh sáng, hiệu ứng chuyển động đã làm cho các phân đoạn trong tác phẩm trở nên ấn tượng và nổi bật hơn, thu hút được sự chú ý của ban giám khảo, khán giả.
Luôn đổi mới và bắt kịp xu thế để thu hút khán thính giả gần hơn với các chương trình. Từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đó là điều mà những người làm báo nói, báo hình luôn hướng tới. Và Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái chính là cơ hội để các nhà báo thể hiện khả năng, đồng thời là dịp để Đài phát thanh truyền hình Yên Bái và các trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị xã, thành phố có những định hướng thay đổi tư duy trong chỉ đạo sản xuất chương trình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là những hoạt động đã và đang được Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tích cực tuyên truyền tới các cá nhân doanh nghiệp nhằm chống thất thoát ngân sách nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phản ánh của phóng viên chương trình.
Pháp luật về thuế quy định trường hợp hộ kinh doanh cá nhân có hoạt động kinh doanh, không phân biệt có đăng ký kinh doanh hay không, không thuộc đối tượng được miễn thuế thì sẽ phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thực tế hiện nay nhiều cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến chưa đăng ký thuế, vẫn còn các trường hợp chưa tuân thủ quy định của pháp luật về thuế. Do đó để tránh xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, thời gian qua Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã thực hiện rà soát, xác định các cá nhân hộ kinh doanh trên địa bàn có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó góp phần tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, chống thất thoát ngân sách nhà nước. Ông Trần Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết:
để nâng cao cái ý thức chấp hành của tổ chức cá nhân, bên cạnh đó thì cũng triển khai sâu rộng tới cán bộ công chức ngành thuế, tăng cường công tác quản lý, đấu tranh để hướng dẫn cũng như đồng thời là hướng dẫn các tổ chức cá nhân kê khai. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp để kiểm tra và xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với những cái trường hợp mà cố tình không chấp hành cái việc kê khai.
Hộ kinh doanh của anh Phạm Đức Ngọc ở phường Yên Ninh chuyên bán các sản phẩm phục vụ làm đẹp. Bên cạnh phương pháp tiếp cận thị trường theo truyền thống, anh Ngọc còn tham gia live stream bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop. Với kênh bán hàng này giúp việc kinh doanh của anh Ngọc có nhiều thuận lợi, tiếp cận được với đông đảo khách hàng trên cả nước trong khoảng thời gian nhanh. Từ năm 2023, sau khi ngành thuế đưa ra các quy định hướng dẫn nộp thuế đối với các cơ sở kinh doanh thương mại điện tử và quyết liệt triển khai thực hiện, cửa hàng của anh đã chủ động tìm hiểu và thực hiện nghĩa vụ thuế. Anh Ngọc cho biết:
Hiện tại thì mình đang kinh doanh ở trên sàn thương mại TikTok. Sản phẩm của mình thì chủ yếu là hướng đến cho các chị em làm đẹp. Thì mình cũng mới bán được năm nay là năm thứ hai. Cái thời điểm năm ngoái thì bán được thì nó cũng khá là ok, khá tốt. Để mà nói thì cái nghĩa vụ lập thuế thì mình, trừ khi biết chính sách của nhà nước thì mình cũng đã tập trung chủ động lên phường và được các cô chú cán bộ trên phường hướng dẫn rất là nhiệt tình. Mình cũng đã đóng góp cái nghĩa vụ nộp thuế cho mình đầy đủ.
Cũng giống như anh Ngọc, cửa hàng bán đồ dụng cụ câu cá thể thao của anh Nông Ngọc Biển, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, vài năm trở lại đây cũng khai thác các sàn thương mại điện tử để bán hàng. Với tên gọi Ngọc Biển Fishing trên sàn TikTok Shop và Shopee, mỗi tháng cũng mang về doanh thu trên 100 triệu đồng nhờ mở rộng được đối tượng khách hàng, không bị bó hẹp bởi không gian địa lý. Xác định nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước, anh Biển cũng đã chủ động đăng ký kê khai và nộp thuế trên ứng dụng Etic Mobile của ngành thuế, anh Biển cho biết.
Nộp thuế thông qua cái ứng dụng đấy thì nó rất là nhanh và gọn, thì chúng tôi chỉ cần thao tác một vài cái nút bấm là sẽ trừ tiền trên tài khoản ngân hàng luôn, nó rất là nhanh gọn và minh bạch. Đó. Thì cái việc kinh doanh trên sàn thương mại điện tử ấy thì nó cũng là một cái thuận lợi ở chỗ là chúng tôi có thể tiếp cận được rất nhiều các cái đối tượng khách hàng khác nhau và ở trên khắp mọi miền Tổ quốc, thay vì giới hạn chỉ ở một phạm vi địa lý nhỏ thì chúng tôi có thể tiếp cận với lại đại đa số các cái khách hàng ở khắp nơi.
Theo thống kê, thành phố Yên Bái hiện có gần 160 cá nhân hộ kinh doanh có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, livestream bán hàng. Công tác rà soát hướng dẫn của Chi cục Thuế thành phố phối hợp với các xã phường được thực hiện tới từng hộ dân có kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Do đó nhiều đối tượng đã nhận thức rõ trách nhiệm kê khai và nộp thuế. Ông Trần Ngọc Long, đội trưởng đội quản lý xã phường 2, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Đội thuế đã căn cứ theo dữ liệu của cục thuế chuyển ra để tham mưu cho chính quyền là mời các hộ có doanh số phát sinh trên sàn lên để kê khai đăng ký nộp thuế. Thì cơ bản là những hộ đó đã lên để kê khai đăng ký nộp thuế.
Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ cùng nhiều hình thức mới của hoạt động thương mại điện tử cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với Chi cục Thuế thành phố nói riêng và cơ quan thuế nói chung trong công tác quản lý thuế, nhất là việc người kinh doanh lợi dụng các kẽ hở về quản lý để kê khai chưa đầy đủ. Nói về những khó khăn này, anh Trần Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói:
"Cạnh đó thì cũng rất nhiều khó khăn. Thì đây là cái lĩnh vực mà diễn ra trên cái môi trường mạng, cái dữ liệu cơ quan thuế mà quản lý có được thì cũng còn hạn chế. Bên cạnh đó thì trong thời gian qua thì cái việc cung cấp thông tin của cái sàn thương mại điện tử cho cơ quan thuế thì cũng chưa được thường xuyên đầy đủ. Do đó dữ liệu quản lý cơ quan thuế thì cũng còn hạn chế. Cho đó khi việc khó khăn trong việc đấu tranh đối với các cái cơ sở kinh doanh để kê khai đầy đủ doanh thu những tiền như tiền thuế phải nộp."
Cùng với thực hiện quản lý thuế đối với các cá nhân hộ kinh doanh có thu nhập trên sàn thương mại điện tử, các cá nhân giao dịch thuế, góp phần hiện đại công tác quản lý thuế, Chi cục Thuế thành phố đã và đang tích cực triển khai việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế được quy định tại thông tư 78/2021 của Bộ Tài chính và đưa vào áp dụng từ cuối năm 2022. Bám sát các chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố đã thành lập ban chỉ đạo và tổ chức triển khai tuyên truyền để rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nói về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ông Trần Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Triển khai việc quản lý hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cũng đã bám sát các chỉ đạo của Tổng cục Thuế cũng như Cục Thuế tỉnh Yên Bái. Chi cục Thuế thì cũng đã thành lập ban chỉ đạo và tổ triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trước mắt thì chúng tôi đã lựa chọn các cái trường hợp thuộc diện bắt buộc phải thực hiện hóa đơn điện tử từ máy tính tiền để lập danh sách đưa vào kế hoạch triển khai. Bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền để cho các cái tổ chức cá nhân thấy được cái yêu cầu của việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cũng như cái việc thuận lợi trong cái hoạt động kinh doanh khi áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Hiện nay thì trên địa bàn thành phố chúng tôi đã triển khai trên 100 cái doanh nghiệp và cá nhân đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tính tiền.
Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền sau khi được triển khai đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người nộp thuế trên địa bàn thành phố, như giúp người nộp thuế chủ động trong việc lập hóa đơn nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm khi có phát sinh hoạt động bán hàng hóa dịch vụ, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, quản lý nhà hàng Hải sản Thủy Cường cho biết thêm.
Để thực hiện cái hóa đơn bằng máy tính tiền thì chúng tôi sẽ thường thực hiện là sau khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ của nhà hàng, chúng tôi sẽ tiến hành xuất hóa đơn. Thì hóa đơn đấy thì chúng tôi sẽ trên hệ thống sẽ được tổng hợp theo từng tháng, từng ngày cụ thể.
Nhằm tăng cường hoạt động quản lý trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thời gian tới Chi cục Thuế thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp rà soát lập danh sách hướng dẫn quản lý các cơ sở hộ kinh doanh thuộc diện phải kê khai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thuế.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.